Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 7 tháng 8 có những nội dung chính sau đây. Thái Nguyên kim ngạch xuất khẩu tháng 7 tăng trên 22%. Thành phố Thái Nguyên sớm khắc phục sạt lở trên cầu Mỏ Bạch. Đổi mới ngành nghề đào tạo để bắt kịp nhu cầu xã hội. Sau đây là nội dung chi tiết. Thực hiện kế hoạch số 122/KHTU ngày 21 tháng 7 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện kết luận số 54/KLTU ngày 9 tháng 5 năm 2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục thực hiện quyết định số 99/QĐ-TU ngày 3 tháng 10 năm 2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Sau đây viết tắt là kết luận số 54/KLTU. Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện như sau. 1. Quán triệt triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả kết luận số 54/KLTU, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. 2. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trong tổ chức thực hiện quyết định số 99/QĐ-TU ngày 3 tháng 10 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, theo hướng mở rộng dân chủ, công khai. Để thực hiện tốt phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng, qua đó phát huy ngày càng tốt hơn quyền và trách nhiệm của nhân dân trong tham gia xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị. 3. Việc tổ chức thực hiện kết luận số 54/KLTU phải phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị, trong đó xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhất là vai trò của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ đảng viên, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện kết luận của Ban Bí thư. Hai lớn, nhiệm vụ và giải pháp. 1. Các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường cụ thể hóa việc tổ chức thực hiện kết luận số 54/KLTU gắn với thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 18, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và các quy định có liên quan của Đảng. Cụ thể, tiếp tục chỉ đạo quán triệt, thực hiện nghiêm quyết định số 99/QĐ-TU gắn với thực hiện quy định số 124/QĐ-TU ngày 2 tháng 2 năm 2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên. Kết luận số 21/KLTU ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Thường xuyên quán triệt, phổ biến, thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, đóng góp ý kiến, phản ánh, giám sát biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong tham gia góp ý xây dựng đảng và hệ thống chính trị, tăng cường mối liên hệ mật thiết của cán bộ, đảng viên với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp, nhất là việc triển khai thực hiện luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và những quy định liên quan đến quyền làm chủ của nhân dân. Tiếp tục thực hiện tốt phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng, phù hợp với thực tiễn của thành phố. Đề ra các giải pháp tập trung thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, qua đó tăng cường công khai minh bạch các hoạt động của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân được tiếp cận thông tin một cách đầy đủ, kịp thời. Thực hiện nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc tiếp dân, tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân, tiếp nhận, trả lời, giải quyết kịp thời những phản ánh, kiến nghị chính đáng, hợp pháp, những vấn đề dư luận và nhân dân quan tâm, bức xúc ngay từ cơ sở. Nghiên cứu ban hành các quy chế, quy định để hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân phản ánh, giám sát biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên, phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị. Chỉ đạo thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định của pháp luật. Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu quả cơ chế bảo vệ, khuyến khích người dân phát hiện, tố giác, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. 2. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố chủ trì phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội và các cơ quan liên quan nghiên cứu đề xuất, xây dựng kế hoạch để nhân dân trực tiếp tham gia góp ý, phản ánh với cấp ủy, tổ chức đảng về những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả hoạt động giám sát, trong đó chú trọng thực hiện giám sát triệt để đến cùng việc thực hiện các kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội gửi đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan sau giám sát. Quan tâm đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền để khẳng định vị thế và vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tập hợp đầy đủ ý kiến, phản ánh kiến nghị của nhân dân, nhất là những vấn đề liên quan đến biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa để tổ chức giám sát định kỳ thường xuyên đối với người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống, qua đó kịp thời phản ánh kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền. Thực hiện tốt việc khuyến khích đoàn viên, hội viên và người dân phản ánh tố giác và tích cực đấu tranh phòng chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. 3. Các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện quyết định số 99 QĐ-TU và kết luận số 54 KLTU, kịp thời định hướng thông tin về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, thông tin kết quả xử lý cán bộ vi phạm theo quy định của Đảng và quy định pháp luật hiện hành, kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng tổ chức cá nhân có cách làm sáng tạo, hiệu quả trong tham gia đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Ban lớn, tổ chức thực hiện. 1. Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố, các ban xây dựng đảng thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội thành phố, các chi đảng bộ trực thuộc thành ủy, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, lãnh đạo chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai nội dung kết luận số 54/KLTU và kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy nghiêm túc, hiệu quả. Hoàn thành trước ngày 15 tháng 8 năm 2023, đồng thời cụ thể hóa các nội dung chỉ đạo, triển khai thực hiện phù hợp thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương. 2. Do Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo định hướng đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc triển khai thực hiện kết luận số 54/KLTU và kế hoạch này ở các cấp, các ngành, địa bàn, đơn vị, đảm bảo kết luận được phổ biến đến chi bộ và công khai để nhân dân giám sát, đồng thời thường xuyên tuyên truyền, biểu dương những tập thể cá nhân tiêu biểu trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. 3. Do Ban Dân vận Thành ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, đôn đốc kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện quyết định số 99 QĐ-TU, kết luận số 54 KLTU và kế hoạch này, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy theo quy định. Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Trong tháng 7, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh đạt 2,33 tỷ đô la Mỹ, tăng 22,6% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 2,26 tỷ đô la Mỹ, tăng 23,2%. Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hóa tháng 7 của tỉnh vẫn là nhóm điện thoại thông minh, máy tính bảng và sản phẩm điện tử khác, đạt trên 2,05 tỷ đô la Mỹ, chiếm 88,2% trong giá trị xuất khẩu, tăng 21,7% so với tháng trước. Tiếp đến là nhóm sản phẩm may, chiếm 1,8%, đạt 42,3 triệu đô la Mỹ, tăng 1,3% so với tháng trước và tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2022. Kim loại màu và quặng kim loại đạt 26,2 triệu đô la Mỹ, tăng 8,6% so với tháng trước và tăng 4,9% so với cùng kỳ. Tính chung 7 tháng năm 2023, tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh đạt 15,25 tỷ đô la Mỹ, giảm 22% so với cùng kỳ và bằng 43,6% kế hoạch năm. trong đó xuất khẩu địa phương đạt 406,4 triệu đô la Mỹ, tăng 3,3% so với cùng kỳ và bằng 53,1% kế hoạch năm. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 14,83 tỷ đô la Mỹ, giảm 22,5% so với cùng kỳ. Trong bối cảnh kinh tế nói chung, xuất khẩu hàng hóa nói riêng vẫn gặp khó khăn, để hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng của năm, Thái Nguyên đang tiếp tục thực hiện các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nâng cao cơ hội cho hàng hóa xuất khẩu. Liên đoàn Lao động tỉnh hiện có 29 đơn vị trực thuộc với trên 153.000 đoàn viên công đoàn. Tính đến hết ngày 4 tháng 8, 100% công đoàn cơ sở và cấp trên cơ sở trên địa bàn tỉnh đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2023-2028 theo đúng tiến độ đề ra. Theo đánh giá, công tác tổ chức đại hội công đoàn cơ sở và cấp trên cơ sở nhận được sự quan tâm tạo điều kiện của cấp ủy chính quyền, người sử dụng lao động và sự chỉ đạo sát sao của công đoàn cấp trên. Sự đồng tình hưởng ứng của các cấp công đoàn và đoàn viên, người lao động. Đại hội được chuẩn bị chu đáo, thực hiện đúng quy định, trình tự, bám sát yêu cầu, định hướng của cấp trên. Công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng, ban chấp hành khóa mới được bầu ra có đầy đủ phẩm chất, năng lực trình độ, bảo đảm tính kế thừa, phát triển, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Việc tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở và cấp trên cơ sở là tiền đề quan trọng hướng tới Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ 17, nhiệm kỳ 2023-2028, dự kiến diễn ra vào đầu tháng 10 năm 2023. Theo kết quả điều tra đồng ruộng của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh cho thấy, cây chè đang giai đoạn phát triển và thu hái búp. Tuy nhiên, thời tiết nắng nóng kèm mưa ẩm là điều kiện thuận lợi cho dày xanh và bọ cánh tơ xuất hiện và gây hại trên diện rộng. Tỷ lệ hại trung bình 3-8%, nơi cao 10-20%, cục bộ 30% búp bị hại. Để hạn chế thiệt hại do các loại dịch hại gây ra, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật khuyến cáo bà con thực hiện các biện pháp chăm sóc, bón phân cân đối hợp lý, dọn sạch cỏ dại, kết hợp tưới nước, tủ gốc giữ ẩm cho chè, đảm bảo cây phát triển tốt. Đối với dày xanh, bà con sử dụng một trong các loại thuốc Vitosam 350ST, Dylan 2ST, Goodcheck 780VKP và bọ cánh tơ sử dụng một trong các loại thuốc Tata 25VKG, Marigold 0,36L, Dylan 10VKG, Kobe Super 1L để phun phòng trừ. Bà con lưu ý phun thuốc vào buổi chiều mát, pha thuốc đúng nồng độ, liều lượng ghi trên bao bì, nhãn mác và tuân thủ đủ thời gian cách ly trước khi thu hoạch. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, cần tưới ẩm cho chè trước khi phun thuốc. Từ ngày 3 tháng 8 đến nay, mưa vừa mưa to gây ngập úng cục bộ tại một số tuyến phố, cầu tràn, đường tràn ở huyện Đại Từ, thành phố Phổ Yên, thành phố Thái Nguyên. Mưa lớn cũng làm sạt lở ta luy khu vực chân cầu Mỏ Bạch, phường Hòa Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Cụ thể, điểm sạt lở tại chân cầu Mỏ Bạch rộng khoảng 20m², chiều sâu đến mặt nước khoảng 7m, sát chân cầu. Tại khu vực sạt lở, nền đất yếu và có nguy cơ tiếp tục sạt lở. Ngay khi nắm được thông tin, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo phường Hòa Văn Thụ tiến hành căng dây, dựng biển cảnh báo nguy hiểm và bố trí lực lượng thường trực 24/24 giờ tại khu vực sạt lở để đảm bảo an toàn. Trước sự việc trên, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên xây dựng và triển khai ngay phương án khắc phục. Ngày 6 tháng 8, Ban chỉ đạo hoạt động hè phường Hoàng Văn Thụ tổ chức hội thi tuổi trẻ phường Hoàng Văn Thụ với ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và văn hóa giao thông hè năm 2023. Tham gia hội thi có trên 130 em thí sinh là các em thanh thiếu nhi đại diện cho 18 tổ dân phố chia làm 4 cụm trên địa bàn. Mỗi cụm tham gia tranh tài ở 3 nội dung gồm thi tiểu phẩm tuyên truyền về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tuyên truyền pháp luật phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông, thi trắc nghiệm tìm hiểu luật giao thông đường bộ năm 2008, luật trẻ em năm 2016 và thi văn nghệ hát múa tập thể hoặc nhảy dân vũ. Ở mỗi nội dung thi, đại diện các cụm đều thể hiện tốt phần thi của mình, trong đó nhiều tiết mục dân vũ, hát múa tập thể được đầu tư công phu, bài bản và gây ấn tượng với người xem. Đối với nội dung thi tiểu phẩm, các cụm đã lựa chọn chủ đề hay và ý nghĩa, mang tính giáo dục sâu sắc, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho người thưởng thức. Thông qua hội thi nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về luật trẻ em, luật giao thông đường bộ, tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải toàn đoàn và các giải nhất, nhì, ba ở mỗi phần thi cho các cụm tham gia. Vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 6 tháng 8, tại ao nước ở tổ 11, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, người dân phát hiện một thi thể. Ngay khi nắm được thông tin, chính quyền địa phương đã báo cáo vụ việc với cơ quan chức năng của thành phố Thái Nguyên, đồng thời tổ chức bảo vệ hiện trường. Qua nhận định ban đầu, nạn nhân đã chết cách đây khoảng 4 ngày. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Đẩy mạnh tuyên truyền chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Thời gian qua, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Giáo dục Thường xuyên thành phố Thái Nguyên đã có nhiều đổi mới trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn và lao động là đối tượng chính sách xã hội. Nhờ luôn đổi mới ngành nghề đào tạo để bắt kịp nhu cầu xã hội, nên hầu hết học viên của trung tâm sau khi tốt nghiệp đều có việc làm ổn định, phát triển kinh tế gia đình. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhằm tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận của nhân dân để triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Ban tuyên giáo Thành ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền. Theo đó, nội dung tuyên truyền về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về mục tiêu giảm nghèo bền vững được nêu trong các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh và thành phố, nhất là nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, phấn đấu đến năm 2030, cơ bản không còn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn. Kế hoạch số 54 ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai chương trình hành động số 10 ngày 23 tháng 8 năm 2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh và các nghị quyết, chương trình kế hoạch của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo và chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm giảm nghèo bền vững đến năm 2030, đó là hoàn thiện chính sách giảm nghèo, chuẩn nghèo đa chiều gắn với mục tiêu phát triển bền vững, bảo đảm mức sống tối thiểu tăng dần và khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân, huy động sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư cho công tác giảm nghèo, ưu tiên nguồn lực thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững và chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo hướng tích hợp các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương giai đoạn 2021-2030. Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác giảm nghèo. Các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Mô hình sáng kiến giảm nghèo hiệu quả, phát hiện giới thiệu, biểu dương những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giảm nghèo. Những tấm gương vượt khó vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no của người dân thành phố. Căn cứ vào tình hình, điều kiện thực tiễn của đơn vị địa phương và với các đối tượng cụ thể xác định hình thức tuyên truyền thiết thực hiệu quả, lộ trình phù hợp như tuyên truyền thông qua hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, đội truyền thông lưu động, tuyên truyền trên báo chí, cổng trang thông tin điện tử, Internet, mạng xã hội, tuyên truyền lồng ghép trong các cuộc họp cơ quan, đơn vị, sinh hoạt đảng, đoàn thể, tổ chức tọa đàm, cuộc thi trắc nghiệm, tìm hiểu và các hoạt động văn hóa, văn nghệ. Với mục tiêu của đề án giảm nghèo giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên là hỗ trợ xây dựng, nhân rộng trên 10 mô hình dự án giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh nhằm tạo sinh kế, việc làm thu nhập bền vững. Những năm qua, thành phố đã chỉ đạo các địa phương, các ngành bằng nhiều giải pháp hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Kết quả từ năm 2022 đến nay, thành phố đã xây dựng 5 dự án mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh nhằm tạo sinh kế, việc làm, thu nhập bền vững cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Theo đó, dự án Vỗ Béo Bò đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo trên địa bàn thành phố năm 2023, tổ chức triển khai 11 phường xã, 3 mô hình, quỹ phát triển cộng đồng, mô hình nuôi bò tiết kiệm nhân đạo phường Cam Xá, mô hình phụ nữ tiết kiệm của phường Đồng Quang, Tân Thành. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Giáo dục Thường xuyên thành phố Thái Nguyên đã có nhiều đổi mới trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn và lao động là đối tượng chính sách xã hội. Nhờ luôn đổi mới ngành nghề đào tạo để bắt kịp nhu cầu xã hội, nên hầu hết học viên của trung tâm sau khi tốt nghiệp đều có việc làm ổn định, phát triển kinh tế gia đình và phát triển kinh tế địa phương. năm 2020, sau 3 tháng tham gia lớp học nghề chăn nuôi và điều trị bệnh ở gà theo đề án 1956 của Chính phủ, chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Giáo dục Thường xuyên thành phố Thái Nguyên, hội viên nông dân Mưu Văn Tân ở xóm Táo, xã Sơn Cẩm đã mạnh dạn vay vốn ngân hàng chính sách để đầu tư mở rộng mô hình chăn nuôi gà thả vườn. Trước đây ông Tân đã từng chăn nuôi gà với quy mô nhỏ lẻ, tuy nhiên lãi suất không cao và thường xuyên bị dịch bệnh. Vì vậy khi được trang bị kiến thức và được tham quan các mô hình chăn nuôi gà do trung tâm tổ chức, nên ông mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô lên đến hơn 10.000 con gà thịt thương phẩm. Ông chăn gối nhau và chia thành nhiều khu vực chăn nuôi nên thường xuyên có gà để bán, gà cũng ít bị bệnh. Hiện nay sau hơn 3 năm chăn nuôi theo mô hình được học, mỗi năm gia đình ông có thu nhập bình quân từ 300 đến 400 triệu đồng. Nói về hiệu quả từ việc học nghề tại trung tâm, học viên Mưu Văn Tân, xóm Táo, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Đi lên tập huấn đi học trong 3 tháng. Trong 3 tháng đấy thì tôi về là tôi cũng thấy nó có bổ ích cho tôi. Tôi cũng hướng nghiệp ra được rất nhiều và cái kinh nghiệm để chăn nuôi con gà để nó tốt hơn. Từ đấy đến nay là tôi đã tăng đàn. Cái kiến thức đi học là tôi thấy nó rất là bổ ích cho bản thân. Ngoài cái việc học kiến thức là tôi cũng được các thầy cô rất là tận tình giúp đỡ tôi. Ví dụ như trong con gà có những cái ý kiến gì là tôi cũng gọi điện là để tư vấn trực tiếp thêm cho tôi. Giờ đến nay là tôi thấy là tôi kiểm soát dịch bệnh của con gà được rất là tốt và hiệu quả kinh tế là tăng lên rõ rệt.
Hội viên phụ nữ Đào Thị Nga, dân tộc Sán Dìu, là một trong gần 100 học viên tham gia lớp học trồng hoa năm 2019 do Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Giáo dục Thường xuyên thành phố mở dành cho hội viên phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh của xã Linh Sơn. Trước đây gia đình chị trồng gần 4 sào hoa cúc. Sau thời gian học nghề, chị đã mạnh dạn cải tạo thêm một mẫu ruộng trồng lúa để chuyển sang trồng thêm các loại hoa lily, dơn, huệ, đồng tiền, thực dược. Nhờ thực hiện đúng kỹ thuật nên nhà chị có hoa bán quanh năm. Hiện nay ngoài cung cấp cho thị trường thành phố Thái Nguyên, hoa nhà chị còn được các thương lái đến tận ruộng mua để đem đi các tỉnh tiêu thụ. Gia đình chị còn xây dựng kho lạnh để bảo quản hoa và giống hoa. Nhờ vận dụng các kiến thức đã được học vào phát triển kinh tế gia đình nên thu nhập của gia đình chị được cải thiện hơn. Từ năm 2020 đến nay, bình quân mỗi năm gia đình chị thu nhập trên 400 triệu đồng trên năm. Chia sẻ về việc học nghề và thay đổi cuộc sống của gia đình, học viên Đào Thị Nga, xóm Bến Đò, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Nhà tôi thì có một số ruộng thì là tôi về áp dụng kiến thức trồng hoa của trung tâm đã cho chúng tôi tập huấn thì về tôi thấy hiệu quả cao và tôi áp dụng tôi trồng cho chúng tôi thu nhập được ổn định hơn cây lúa. Chúng tôi cũng được học hỏi nhiều những cái kinh nghiệm do trung tâm đào tạo thì về kết hợp với cái thực tế của gia đình cho chúng tôi hiệu quả rất là cao cây hoa.
Với chức năng chuyên về dạy văn hóa, kết hợp với dạy nghề, hướng nghiệp nghề cho học sinh trung học phổ thông, đào tạo nghề cho lao động nông thôn và lao động là đối tượng chính sách xã hội theo chủ trương của tỉnh, thành phố và các đề án đào tạo nghề phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn của Chính phủ. Nên nhiều năm qua, đặc biệt là trong 5 năm gần đây, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Giáo dục Thường xuyên thành phố đã thường xuyên đổi mới, cập nhật những nghề nghiệp theo nhu cầu thị trường, cần để liên kết đào tạo. Hiện nay trung tâm đang đào tạo các nghề như may công nghiệp, hàn điện, sửa chữa máy công nông nghiệp, kỹ thuật xây dựng, trồng chè, trồng và nhân giống nấm, trồng thanh long, nuôi và phòng trị bệnh cho gà, lợn, sử dụng thuốc thú y trong chăn nuôi, đan lát thủ công, trồng rau an toàn, trồng hoa, kỹ thuật chế biến món ăn, trồng cây có múi và đào tạo nghề theo đơn đặt hàng của các đơn vị, doanh nghiệp. Thời gian học của các lớp thường kéo dài từ 2 đến 3 tháng. Học viên khi học xong được cấp chứng chỉ học nghề sơ cấp. Đặc biệt với những học viên học nghề thuộc các đối tượng chính sách xã hội đều được miễn học phí 100% và hỗ trợ tiền ăn. Trung tâm còn liên kết giới thiệu việc làm cho học viên sau khi tốt nghiệp khóa học. Cho biết về hiệu quả của việc học nghề tại trung tâm, bà Phạm Thị Hương, học viên lớp kỹ thuật chế biến món ăn, nói.
Được sự giới thiệu của Hội Nông dân phường, tôi đã tham gia lớp học nấu ăn tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp của thành phố Thái Nguyên. Sau 3 tháng học hỏi, tôi đã học được nhiều kiến thức về ẩm thực, đội của chúng tôi gồm có 9 người là đều là học viên của lớp. Sau thời gian học hỏi đấy, chúng tôi đã có công ăn việc làm ổn định.
Nói về hướng phát triển của Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Giáo dục Thường xuyên thành phố Thái Nguyên trong thời gian tới, ông Nguyễn Văn Hạnh, Giám đốc Trung tâm cho biết.
Căn cứ vào cái tình hình và cái nhu cầu của các doanh nghiệp, rồi là nhu cầu thực tế của bà con nhân dân, thì Trung tâm đã cũng tiến hành khảo sát, rồi là đã xây dựng những chương trình đào tạo, trình độ sơ cấp mà đào tạo nghề thường xuyên để phù hợp với cái tình hình phát triển của các doanh nghiệp cũng như là phát triển của địa phương, cũng như là với những cái chương trình kế hoạch đào tạo nghề cho lao động thôn 53, thì căn cứ vào cái kế hoạch đó thì Trung tâm cũng khảo sát ở những xã phường có dự án để tạo điều kiện chuyển đổi nghề nghiệp cho bà con nhân dân trên địa bàn thành phố, để làm thế nào để người dân bị mất đất sẽ chuyển đổi những nghề nghiệp khác phù hợp để tạo cho người dân cái sinh kế mới, cái việc làm mới.
Có thể thấy, ngoài làm tốt việc cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, công tác an sinh xã hội của thành phố trong việc làm tốt vai trò hướng nghiệp, đào tạo nghề cho các đối tượng chính sách, học sinh trung học phổ thông, v.v., Trung tâm luôn đổi mới các loại hình đào tạo nghề cho phù hợp để thích ứng linh hoạt với nhu cầu ngày một thay đổi của xã hội. Nhờ vậy, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Giáo dục Thường xuyên thành phố Thái Nguyên đã trở thành địa chỉ đào tạo nghề uy tín cho học viên trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm mùng 7 ngày 8 tháng 8 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có mưa rào và có lúc có dông, ngày có lúc nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Tây nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, ngày có lúc nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%. Khu vực phía Nam nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, ngày có lúc hửng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%. Khu vực phía Đông nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, ngày có lúc nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thông báo lịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 8 năm 2023. Ngày chi trả: thứ Hai, ngày 14 tháng 8 năm 2023. Thời gian: sáng từ 6 giờ 30 phút, gồm các phường xã Hương Sơn, Cam Xá, Trung Thành, Tân Thành, Tích Lương, xã Đồng Liên. Chiều từ 13 giờ, xã Sơn Cẩm. Thứ Ba, ngày 15 tháng 8 năm 2023. Thời gian: sáng từ 6 giờ 30 phút, gồm các phường xã Phú Xá, Tân Lập, Gia Sàng, Phan Đình Phùng, phường Túc Duyên, Huống Thượng, xã Đồng Bẩm, xã Linh Sơn. Thứ Tư, ngày 16 tháng 8 năm 2023. Thời gian: sáng từ 6 giờ 30 phút, gồm các phường xã phường Quang Trung, phường Hoàng Văn Thụ, phường Quang Vinh, phường Quang Triều, xã Phúc Hà, phường Tân Long, xã Cao Ngạn. Thứ Năm, ngày 17 tháng 8 năm 2023. Thời gian chi trả: sáng từ 6 giờ 30 phút, gồm các xã phường xã Quyết Thắng, xã Phúc Xuân, xã Phúc Triều, xã Tân Cương, phường Đồng Quang, phường Tân Thịnh, phường Thịnh Đán, xã Thịnh Đức, phường Trương Vương. Buổi chiều từ 13 giờ, phường Chùa Hăng.
Giải pháp thay đổi thói quen sử dụng thiết bị điện thông dụng. 1. Điều hòa là thiết bị chiếm 30% mức tiêu thụ điện năng trong gia đình. Các lưu ý để sử dụng thiết bị này một cách tối ưu: nhiệt độ điều hòa không nên để ở mức quá thấp, ban ngày từ 26 đến 28 độ C, ban đêm từ 25 đến 27 độ C. Để lưu thông không khí giúp mát nhanh và tiết kiệm điện năng, nên kết hợp dùng quạt và điều hòa. 2. Tủ lạnh là thiết bị chiếm 16% mức tiêu thụ điện năng trong gia đình. Cần lưu ý, không nên mở tủ lạnh nhiều lần, tránh gây thoát hơi lạnh và khiến mức tiêu thụ điện năng tăng lên. Không nên để đồ ăn nóng vào tủ lạnh, không nên cho quá nhiều thực phẩm lưu trữ trong tủ. Nhiệt độ bên trong nên để ở mức từ 3 đến 6 độ C đối với chế độ lạnh và âm 18 đến âm 15 độ C với chế độ đông. Cần đặc biệt lưu ý, cứ lạnh hơn 1 độ C là tốn thêm 2,5% điện năng. 3. Đối với thói quen sử dụng bình nóng lạnh,
Thời gian lý tưởng để bật bình là trước 30 phút và tắt bình ngay trước khi vào sử dụng. 4. Không nên lạm dụng vòi điều hòa. Tận dụng gió và ánh sáng tự nhiên giúp tăng cường sức khỏe và tiết kiệm điện. 5. Khi không sử dụng, tắt nguồn tất cả các thiết bị điện trong gia đình. 6. Để các thiết bị hoạt động ổn định và lâu dài, thời gian bảo trì định kỳ là từ 3 đến 6 tháng đối với các thiết bị điện, đặc biệt là điều hòa và tủ lạnh. Ngoài ra, giải pháp tối ưu về sử dụng năng lượng hiệu quả và bền vững chính là sử dụng điện mặt trời mái nhà. Một hệ thống điện mặt trời mái nhà 5 kW có khả năng tạo ra khoảng 450 kWh một tháng và tiết kiệm khoảng 1 triệu 200 nghìn đồng chi phí điện năng cho gia đình. Hãy hạ nhiệt mùa nắng nóng với ngành điện. Mọi thắc mắc liên hệ hotline 1900 6769.
Tổng công ty Điện lực miền Bắc, vì niềm tin của bạn.
Một thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.